Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ học đến Côrintô thứ nhì đoạn 3. Và Côrintô thứ nhì đoạn 3 thì nói đến những người phục vụ giao ước mới. Nhưng mà trước khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nội dung của thư thứ nhì Côrintô đoạn 3, thì chúng ta hãy cùng nhau ôn lại cái sự giống nhau và khác nhau giữa giao ước cũ và giao ước mới. Vì thế, tựa đề của bài học chúng ta ngày hôm nay là giao ước cũ và giao ước mới. Khi chúng ta đọc Thánh Kinh, chúng ta thấy Thánh Kinh được chia thành hai phần, gọi là Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước và Tân Ước là hai danh từ Hán Việt. Cựu có nghĩa là cũ, tân có nghĩa là mới, ước có nghĩa là giao ước. Phần cựu ước là lời Chúa được viết ra trong thời kỳ giao ước cũ, và phần tân ước là lời Chúa được viết ra trong thời kỳ giao ước mới. Thời kỳ giao ước cũ bắt đầu từ khi 10 điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời được ban truyền cho loài người qua dân Israel tại núi Sinai vào năm 1446 trước Công Nguyên. Thời kỳ giao ước cũ kết thúc khi thời kỳ giao ước mới bắt đầu. Giao ước mới được thiết lập vào ngày lễ vượt qua năm 27, khi Đức Chúa Giêsu Christ thiết lập lễ tiệc thánh trên núi Sion ở trong thành Jerusalem. Giao ước mới bắt đầu có hiệu lực sau đó chỉ vài tiếng đồng hồ khi Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh và chết ở trên thập tự giá, thay cho loài người hoàn thành các điều khoản ở trong cựu ước. Giao ước mới này sẽ kết thúc vào cuối thời kỳ vương quốc ngàn năm. Giao ước là sự cam kết giữa hai hay là nhiều bên về bổn phận và trách nhiệm của mỗi bên đối với nhau. Giao ước cũ và giao ước mới trong Thánh Kinh đều là sự cam kết giữa Đức Chúa Trời và loài người. Và để hiểu biết chi tiết thêm về các giao ước của Đức Chúa Trời thì quý ông bà anh chị em có thể ghé lại khu mạng tìmhiểutinlành.com/thần học để đọc cái bài giảng các giao ước của Đức Chúa Trời. Ngoài ra quý ông bà anh chị em cũng có thể đọc và nghe lại bài giảng chú giải Galati đoạn 3 từ câu 15 đến câu 29. Đọc và nghe lại bài giảng này đã được đăng ở trên tìmhiểuthánhkinh.com. Trước hết chúng ta hãy nói về giao ước cũ. Giao ước cũ bao gồm các đặc điểm sau đây. Thứ nhất, giao ước cũ do Đức Chúa Trời thiết lập với loài người qua dân Israel, mà người đại diện cho loài người là Môi-se. Nhiều người hiểu lầm rằng giao ước cũ chỉ dành riêng cho dân Israel. Nhưng lời Chúa đã dạy rõ, giao ước cũ cũng bao gồm các dân tộc không thuộc dân Israel. Và tiếp theo đây là tôi xin nêu lên lần lượt những câu thánh kinh giúp cho chúng ta hiểu như vậy. Trước hết là Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 12 câu 4-19. Cùng một luật pháp dùng cho người bản xứ và khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi. Và lời phán này của Đức Chúa Trời đã được phán trước khi Ngài ban hành hai bản đá có ghi chép 10 điều răn của Ngài và toàn bộ những luật lệ mà Ngài đã sai bảo Môi-se ghi vào trong cuốn sách luật pháp. Trước khi luật pháp được viết thành chữ và ban ra thì Chúa đã khẳng định chỉ có một luật pháp dùng chung cho người bản xứ và khách ngoại bang kiều ngụ ở trong vòng dân tộc Israel. Người bản xứ tức là người được sinh ra trên cái vùng đất mà Chúa đã ban cho dân tộc Israel làm quốc gia của họ. Kế tiếp là trong Lê Vi Ký đoạn 24 câu 22. Các ngươi sẽ có cùng một phán quyết dùng cho khách ngoại bang hoặc người bản xứ, vì ta là đấng tự hữu hoàng hữu, Thiên Chúa của các ngươi. Và cái danh từ phán quyết này ở trong Thánh Kinh có nghĩa là cái bản án dựa trên luật pháp của Đức Chúa Trời. Dân Số Ký đoạn 15 câu 15 đến câu 16. Cùng một luật lệ cho hội chúng các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi. một luật lệ đời đời cho các thế hệ của các ngươi, cho các ngươi cũng như cho khách ngoại bang, trước mặt đấng tự hữu hoàng hữu, sẽ cùng một luật pháp và một phán quyết dùng cho các ngươi và khách ngoại bang kiều ngụ với các ngươi. Trong Isaiah đoạn 56 câu 3 thì chúng ta thấy Chúa tiếp nhận những người ngoại trở về với Ngài. Con của người dân ngoại kết hiệp cùng đấng tự hữu hoàng hữu, chớ nên nói rằng đấng tự hữu hoàng hữu chắc sẽ biệt ta ra khỏi dân Ngài. Câu này có nghĩa rằng Ngài sẽ sát nhập bất cứ một người dân nào không thuộc chủng tộc Israel vào trong dân tộc Israel khi họ đến với Ngài. Và ở trong Isaiah đoạn 56 câu 6, các con của người dân ngoại kết hiệp cùng đấng tự hữu hoàng hữu để phụng sự Ngài, để yêu danh của đấng tự hữu hoàng hữu, để làm các tôi tớ của Ngài, là tất cả những người giữ ngày Sa-bát không làm ô uế nó và giữ lời giao ước của ta. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng Chúa tiếp nhận tất cả các dân tộc khác để họ cũng giống như dân Israel là phụng sự Ngài, yêu danh của Ngài, làm tôi tớ của Ngài và vân giữ ngày Sa-bát thánh của Ngài, cũng như vân giữ giao ước cũ. Tức là lúc bây giờ Chúa đang phán đây là nói về cái giao ước cũ, tức là 10 điều răn và các luật lệ của Ngài. Còn trong tương lai thì nói đến giao ước mới, thì những người dân ngoại kết hiệp cùng Ngài cũng là những người sẽ vân giữ giao ước mới của Ngài. Và đặc tính thứ hai của giao ước cũ là giao ước cũ bao gồm 10 điều răn của Đức Chúa Trời như đã được chép ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20 từ câu 1 đến câu 17 và được lặp lại trong Phục Truyền Luật Lệ ký đoạn 5 từ câu 6 đến câu 21, cùng với các luật lệ được ghi chép ở trong các sách từ Xuất Ai Cập ký cho đến Phục Truyền Luật Lệ ký. Và thứ ba, 10 điều răn của Đức Chúa Trời do chính Đức Chúa Trời ghi chép trên hai bảng đá được gọi là giao ước và 10 lời. Và cách gọi này đã được ghi lại trong Xuất Ai Cập ký đoạn 34 câu 28, Phục Truyền Luật Lệ ký đoạn 4 câu 13 và đoạn 10 câu 4. Nói cách khác, 10 điều răn của Đức Chúa Trời chính là giao ước với 10 điều khoản nền tảng. Thứ tư, các luật lệ nhằm giải thích và triển khai ý nghĩa của 10 điều răn, hướng dẫn cách thức vân giữ 10 điều răn, đưa ra hình phạt dành cho kẻ vi phạm. Thí dụ, các luật lệ về nghi thức thờ phượng Đức Chúa Trời thì giải thích và triển khai ý nghĩa của 4 điều răn đầu ở trong 10 điều răn. Các luật lệ được gọi chung là luật pháp của Môi-se vì do Môi-se theo lệnh của Đức Chúa Trời ghi chép vào một cuốn sách gọi là sách luật pháp. Các luật lệ trong sách luật pháp được chia thành luật về hình sự, luật về dân sự và luật về sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Thứ năm, 10 điều răn của Đức Chúa Trời và luật pháp của Môi-se được gọi chung là luật pháp của Đức Chúa Trời vì đều là những quy định của Đức Chúa Trời, còn được gọi tắt là luật pháp. Thứ sáu, về phía Đức Chúa Trời, Ngài ban phước cho những ai vân giữ các điều răn của Ngài và hình phạt những ai vi phạm các điều răn của Ngài y theo luật pháp của Ngài. Và thứ bảy, về phía loài người, họ có bổn phận vân giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời và các luật lệ trong sách luật pháp. Ai vi phạm sẽ bị hình phạt. Thánh Kinh gọi cái sự vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời là tội lỗi. Một người có thể giữ trọn 10 điều răn của Đức Chúa Trời theo hình thức bên ngoài, nhưng trong lòng người ấy vẫn có thể vi phạm. Thí dụ, đối với điều răn ngươi sẽ không ngoại tình. Một người có thể không có hành động ngoại tình, nhưng có tư tưởng ngoại tình. Có tư tưởng ngoại tình tức là phạm tội ngoại tình, và chính Đức Chúa Giêsu Christ đã phán dạy và được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 28 như sau. Nhưng ta nói với các ngươi rằng, bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi. Sự vân giữ giao ước cũ hay là 10 điều răn của Đức Chúa Trời phải là cái sự vân giữ từ trong lòng cho đến hành động bên ngoài. Sự hướng về tội ác trong lòng cũng chính là sự phạm tội, như lời của Chúa trong Thi Thiên 66 câu 18 đã dạy. Nếu trong lòng tôi hướng về tội ác, Chúa sẽ chẳng nghe tôi. 10 điều răn của Đức Chúa Trời luôn luôn là tiêu chuẩn Đức Chúa Trời dùng để phán xét loài người trong mọi thời đại. Trong kỳ tận thế, Đức Chúa Trời sẽ phán xét toàn thế gian bằng 10 điều răn của Ngài đã được cất giữ trong rương giao ước ở trên trời. Khải Huyền đoạn 11 câu 19 đã tiên tri như thế này. Rồi đền thờ của Đức Chúa Trời được mở ra ở trên trời, rương giao ước của Ngài được thấy trong đền thờ của Ngài. Có những chớp nhoáng, những âm thanh và những sấm vang cùng cơn động đất và mưa đá lớn. Sở dĩ cái rương này được gọi là rương giao ước là bởi vì nó chứa hai cái bảng đá chép 10 lời của Đức Chúa Trời mà Ngài gọi đó là giao ước. Rương chứa giao ước cho nên nó được gọi là rương giao ước. Và giao ước đó là cái nền tảng, cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời sẽ dùng để phán xét nhân loại. Sự vi phạm bất cứ điều răn nào cũng là sự phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời. Người vi phạm phải bị hình phạt cho mỗi sự vi phạm và phải bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời cho đến đời đời vì đã xúc phạm đấng đời đời. Nhiều giáo hội tự xưng là hội thánh của Chúa nhưng lại giảng dạy rằng 10 điều răn của Đức Chúa Trời chỉ dành riêng cho dân Israel và chỉ áp dụng trong thời cựu ước. Tuy nhiên, chính Đức Chúa Giêsu Christ là đấng thiết lập giao ước mới dạy rằng phải vâng giữ các điều răn ấy thì mới được vào trong sự sống đời đời. Và lời dạy của Đức Chúa Giêsu Christ đã được chép lại trong Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu 16 đến câu 19. Và chính cái sự kiện rương giao ước của Đức Chúa Trời được nhìn thấy trong đền thờ của Đức Chúa Trời ở trên trời trong kỳ tận thế giúp cho chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng 10 điều răn của Ngài do chính tay Ngài viết trên hai bảng đá để phán xét muôn dân trên đất. Đó là sự phán xét những kẻ sống. Rồi cuối thời kỳ vương quốc ngàn năm là sự phán xét những kẻ đã chết ở trong tội lỗi. Và điều này đã được tiên tri trong Khải Huyền đoạn 20 từ câu 11 đến câu 15. Nếu 10 điều răn của Đức Chúa Trời chỉ áp dụng cho dân Israel và không áp dụng trong thời Tân Ước, thì Đức Chúa Trời lấy tiêu chuẩn gì để định tội các dân tộc không phải là dân Israel? Đức Chúa Trời lấy tiêu chuẩn gì để định tội mọi người trong thời Tân Ước? Chẳng phải loài người sống trong thời Tân Ước tha hồ vi phạm 10 điều răn mà không bị kể là phạm tội? Tà giáo trong các giáo hội mang danh Chúa đã khiến cho hàng tỷ người xưng nhận mình là người tin nhận Chúa, người thờ phượng Chúa, mà vẫn cứ sống trong cái sự vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Có một vấn đề ở ngoài lề đó là làm thế nào Đức Chúa Trời đưa rương giao ước có chứa hai bảng đá ghi chép 10 điều răn của Ngài từ đền thờ ở trên đất vào đền thờ ở trên trời? Thì Thánh Kinh không cho chúng ta biết. Nhưng nếu Đức Chúa Giêsu Christ có thể ném thân thể xác thịt đang sống của Antichrist và tiên tri của Antichrist từ thế giới vật chất vào trong hỏa ngục của thế giới thuộc linh như đã chép trong Khải Huyền đoạn 19 câu 20, thì việc Đức Chúa Trời đem rương giao ước từ trên đất vào trong thiên đàng không có gì là khó hiểu. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu về giao ước mới. Giao ước mới cũng có 7 đặc tính. Thứ nhất, giao ước mới do Đức Chúa Trời thiết lập với loài người qua dân Israel mà người đại diện cho loài người là Đức Chúa Giêsu Christ. Thứ nhì, trong khi giao ước cũ không có đấng trung bảo thì giao ước mới có Đức Chúa Giêsu Christ là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Trong vai trò đấng trung bảo, Đức Chúa Giêsu Christ là người dùng chính mạng sống của mình để bảo chứng cho sự giao ước được hai bên thi hành chính xác và trọn vẹn. Và để tìm hiểu thêm một cách chi tiết về vai trò đấng trung bảo của đấng Christ, thì quý ông bà anh chị em có thể đọc và nghe lại bài giảng Chú giải Timôthê nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 15 đã được đăng ở trên tìmhiểuthanhkinh.com. Đặc tính thứ ba của giao ước mới đó là giao ước mới vẫn giữ nguyên nền tảng của giao ước cũ là 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Nghĩa là loài người vẫn có bổn phận vâng giữ trọn vẹn 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Vì sự vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời dẫn đến sự sống đời đời như lời của Đức Chúa Giêsu Christ đã khẳng định trong Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu 16 đến câu 19. Thứ tư, giao ước mới có thêm điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh. Giăng đoạn 13 câu 34, các ngươi hãy yêu lẫn nhau, như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 29, hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt và tránh sự tà dâm. Thứ năm, giao ước mới có thêm điều khoản. Mọi hình phạt về sự vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời đều được Đức Chúa Giêsu Christ gánh thay cho toàn thể loài người bằng cách chịu bị đóng đinh và chết trên thập tự giá. Và quý ông bà anh chị em có thể tham khảo trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 28, Luca đoạn 22 câu 20, Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 25 và Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 15. Bất cứ tội nhân nào thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì người ấy được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi, tái sinh người ấy thành một người mới trong Đức Chúa Giêsu Christ. Được Đức Chúa Giêsu Christ làm cho sạch tội, được Đấng Thần Linh ngự vào trong thân thể của người ấy và ban cho năng lực của Thiên Chúa để người ấy thắng mọi cám dỗ và sống thánh khiết trong nếp sống mới. Thứ sáu, giao ước mới bỏ đi các luật lệ về nghi thức thờ phượng Đức Chúa Trời có tính cách hình bóng. Trong giao ước mới, con dân Chúa thờ phượng Đức Chúa Trời trong thần trí, trong lẽ thật. Thân thể của mỗi con dân Chúa là đền thờ của Thiên Chúa, mỗi con dân Chúa là một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 4, câu 23 đến câu 24 dạy rằng: Nhưng giờ đến và là bây giờ, khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Đức Cha trong thần trí và trong lẽ thật, vì Đức Cha tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy. Đức Chúa Trời là thần, những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong thần trí và trong lẽ thật. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 đến câu 17. Các anh chị em chẳng biết rằng các anh chị em là đền thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao? Nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 đến câu 20. Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể của các anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em là các sự thuộc về Đức Chúa Trời. Và Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 9. Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. Và quý ông bạn chị em cũng có thể đối chiếu với Khải Huyền đoạn 1 câu 6 để biết rằng chính Đấng Christ đã thiết lập mỗi một chúng ta là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Và đặc tính thứ bảy, giao ước mới kết hiệp các dân tộc khác làm một với dân Israel thành hội thánh của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sự kết hiệp đó chỉ có hiệu lực kể từ khi hội thánh được thành lập vào ngày lễ ngũ tuần của năm 27, cho đến khi Đấng Christ trở lại giữa chốn không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian, vào trong thiên đàng. Sau thời điểm ấy, những người tin nhận giao ước mới sẽ trở thành công dân của vương quốc ngàn năm. Như vậy, mặc dù giao ước mới thay thế giao ước cũ, nhưng trong giao ước mới bao gồm nền tảng và các nguyên tắc của giao ước cũ. Nền tảng đó chính là 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Các nguyên tắc là ai vâng giữ 10 điều răn thì được Đức Chúa Trời ban phước, ai vi phạm 10 điều răn thì bị Đức Chúa Trời hình phạt. Riêng trong giao ước mới có thêm cái nguyên tắc ai thật lòng ăn năn tội, tức là ăn năn về cái sự vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ thì người ấy được thoát khỏi hình phạt của sự phạm tội. Người ấy được Đức Chúa Trời tái sinh, được Đức Chúa Giêsu Christ làm cho sạch tội và được Đức Thánh Linh ban cho Thánh Linh để có thể vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ cho thấy nền tảng và các nguyên tắc của giao ước cũ vẫn còn nguyên trong giao ước mới và lời phán ấy đã được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 18. Vì ta phán với các ngươi, thật cho đến khi trời và đất qua đi, một chấm hay một nét sẽ không qua đi trong luật pháp, cho đến khi mọi sự được trọn. Cho đến khi trời và đất qua đi có nghĩa là cho đến khi trời cũ đất cũ này nổ tung tan biến trong một cái cơn nổ lớn. Và cái điều này chỉ xảy ra sau khi cái vương quốc ngàn năm đã được kết thúc. Vì thế từ đây cho đến khi vương quốc ngàn năm kết thúc thì không có một chấm hay là một nét nào ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời bị bỏ đi. Và mọi sự được trọn ở đây là nói tới tất cả những gì thuộc về trời cũ, đất cũ được hoàn tất để Đức Chúa Trời sẽ tạo ra trời mới, đất mới. Chỉ có các luật lệ về nghi thức thờ phượng Đức Chúa Trời trong giao ước cũ là được đổi mới vì Đấng Christ là sinh tế chuộc tội một lần đủ cả cho toàn thể loài người. Vì thân thể của mỗi con dân Chúa là đền thờ Thiên Chúa, và mỗi con dân Chúa là một thầy tế lễ thờ phượng Đức Chúa Trời trong thần trí và trong lẽ thật. Giao ước cũ văn bản hóa các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa là những điều trước đó Đức Chúa Trời đã đặt để trong thần trí của loài người, gọi là lương tâm, như Roma đoạn 1 từ câu 19 đến câu 20 đã dạy cho chúng ta biết. Văn bản hóa là biến những điều đã biết thành chữ viết. Đồng thời, giao ước cũ còn chỉ ra rằng loài người không thể dùng sức riêng để vâng giữ trọn vẹn các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời, từ trong ý tưởng cho đến lời nói và hành động. Giao ước mới được thiết lập trở lại trong thần trí của những người được ở trong giao ước mới, như Hebrew đoạn 8 câu 10 đã dạy, và ban cho họ Thánh Linh của Thiên Chúa để họ có năng lực vâng giữ các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời, cùng điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh. Những người được ở trong giao ước mới là những người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng sống theo lời Chúa là Thánh Kinh. Hiện nay những người ấy còn được ở trong hội thánh của Chúa. Những người được ở trong giao ước mới sau khi Chúa cắt hội thánh ra khỏi thế gian thì được trở thành công dân của vương quốc ngàn năm. Cuối thời kỳ vương quốc ngàn năm, những ai vẫn đứng vững trong đức tin thì sẽ trở thành công dân của vương quốc đời đời trong trời mới, đất mới. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho loài người giao ước mới khi loài người không thể vâng giữ giao ước cũ. Và tuần tới chúng ta sẽ học về những người phục vụ giao ước mới. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Xin Ngài ban cho nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Dạng mong người nhà nhà vì hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng làm sao họ kêu cầu đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng? Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.